Tuổi thơ dữ dội, bản di chúc chiến sĩ của tôi. 18 tuổi, trước giờ xuất kích đánh một trận công kiên lớn nhất trên chiến trường quê hương, tôi đã viết những vần thơ di chúc sau đây. Nếu tôi chết, xin các đồng chí đừng đưa tôi đi đâu hết cả. Hãy chôn tôi nơi chính tôi đã ngã. Nếu mộ của tôi là vị trí tốt để đánh mìn, xin các đồng chí đừng do dự gì hết cả. Hãy đào mộ tôi lên, quẳng hài cốt tôi đi, và thay vào đó cho tôi 100 cân thuốc nổ. 24 tuổi, trong một trận đánh khác còn dữ dội hơn, tôi phải sa vào một hoàn cảnh thật khủng khiếp, bị ra khỏi hàng ngũ nhà văn. Đằng đẵng suốt 20 năm trời, với nghị lực và lòng can đảm chiến sĩ, tôi tận sức chiến đấu để tự minh oan cho mình. Trong túp lều bên Hồ Tây, tôi quyết định viết bản di chúc chiến sĩ thứ hai của đời mình. Tôi viết di chúc trên những trang giấy một mặt, hoen ố, lấm láp, nhặt nhạnh mua lại của bà chè trai đồng nát như Quỳnh Sơn Ca, viết vở nhạc kịch mộng tưởng của đời mình trên những lá cây vả rừng nhặt nhạnh bên bờ sông Ô Lâu ở chiến khu Dương Hòa. Bản di chúc hơi dài, những 800 trang, và tôi phải viết mất 18 năm. Rồi, Đại hội Đảng lần thứ 6 đã đến, mở ra những hướng mới. Hội Nhà văn Việt Nam tuyên bố phục hồi hội tịch cho tôi. Bản di chúc chiến sĩ được nhà xuất bản quê hương tôi in ra 20.000 bản với cái tên Tuổi thơ dữ dội. Rồi một hôm, tôi được Hội Điện ảnh Việt Nam mời đến dự buổi chiếu phim Tuổi thơ dữ dội tại trụ sở hội. Xem phim, tôi đã khóc như con nít. Trong bóng tối phòng chiếu, trong tiếng đạn nổ, bom gầm, lửa cháy, máu chảy, lá rụng, chim hót, tiếng cười trong trẻo trẻ thơ, tiếng nhạc bi thiết tấu lên với cây đàn tự tạo bằng những cái vỏ chai đựng thuốc sốt rét, thuốc ghẻ, thuốc ho. Tôi thì thào qua nước mắt. Cảm ơn các bạn nhỏ Vũ Thanh Bình, Nguyễn Hoàng Anh, cảm ơn Nguyễn Vinh Sơn, Huy Thành và tất cả các bạn khác trong đoàn làm phim mà tôi chưa từng gặp mặt. Các bạn đã phiên dịch bản di chúc của tôi thành ngôn ngữ nghệ thuật của các bạn một cách tài hoa và sâu sắc đến kinh ngạc. Còn hơn thế, các bạn đã đọc chuẩn xác, trọn vẹn bức thông điệp của tôi được mã hóa bằng từ ngữ, đánh đi từ bản di chúc. Các bạn là những tay thám mã tuyệt vời. Thì ra những gì thật sự chân thành, lương thiện, trong sạch và cao thượng đều có khả năng kỳ diệu tự mở lấy con đường đến thẳng trái tim các thế hệ mà chẳng cần giảng giải biện minh. Các bạn đã dựng tôi sống lại từ đáy huyệt. Những tháng năm nghiệt ngã cùng các bạn nếm chung vị thanh sạch của hạnh phúc sáng tạo, giống Quỳnh Sơn Ca sống lại từ đáy mồ chiến sĩ phủ kín lá rừng, cùng với Mừng nếm chung vị ổi rừng vừa chát đắng vừa ngọt ngào tình chiến hữu. Tôi và Nguyễn Vinh Sơn lần đầu tiên gặp nhau tại chòi ngắm sóng của tôi bên bờ Hồ Tây. Chúng tôi lặng lẽ ôm nhau, cùng là dân Huế cả, tuổi Vinh Sơn bằng tuổi con gái đầu lòng của tôi. Vinh Sơn nói, thoạt nhìn chú, cháu cứ ngỡ là ông lão làm vườn ở vùng Lái Thiêu, Thủ Đức. Tôi cười, còn chú, thoạt nhìn cháu, chú ngờ ngợ là thằng bạn giữ châu của chú ở làng Thanh Thủy Thượng, quê nội chú. Chia tay nhau, tôi tặng Vinh Sơn một mảnh trầm hương cất giữ đã lâu, kèm với mấy câu thơ vịnh trầm. Thoạt nhìn tưởng củi mục, cháy lên mới thấy thơm. Kiếp trước trầm đích thực, anh hùng và thi nhân. Chòi ngắm sóng, tháng 7 năm 1990. Người lính thơ xích hầu của dân tộc. Bản gốc chữ Phùng Quán viết tay do nhà thơ Bùi Minh Quốc cung cấp, tựa đề do người biên soạn đặt. Bài phát biểu của nhà thơ Phùng Quán trong buổi giới thiệu tập thơ tình tái bản của nhà thơ Bùi Minh Quốc tại Cung Văn hóa Việt Xô, Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 1993. Kính thưa các khán giả mến mộ thơ trong buổi sinh hoạt thơ hôm nay. Kính thưa nhà thơ Bùi Minh Quốc. Tôi hết sức vinh dự được ban tổ chức đêm thơ và nhà thơ Bùi Minh Quốc cho phép tôi được nói mấy lời về tập thơ của anh vừa được tái bản. Tôi muốn bày tỏ một vài suy nghĩ về thơ anh và bản thân anh với tư cách người làm thơ và người lính thế hệ lớp trước của anh, tôi thế hệ chống Pháp và anh thế hệ chống Mỹ. Tôi vẫn hằng suy nghĩ có những nhà thơ mà thơ họ lớn hơn cuộc đời của họ, và ngược lại, có những nhà thơ mà cuộc đời họ lớn hơn thơ họ. Và theo tôi, nhà thơ Bùi Minh Quốc nằm trong trường hợp thứ hai. Thơ anh khá hay, nhưng chính cuộc đời của anh mới là một bài thơ lớn, bài thơ đẹp một cách dữ dội và bi tráng. Bùi Minh Quốc quê ở Hà Đông, vợ anh, nhà thơ Dương Thị Xuân Quý, quê ở Hải Hưng. Khi tổ quốc lâm nguy, hai vợ chồng anh đã gửi lại đứa con gái đầu lòng chưa kịp rời vú mẹ cho hậu phương, tình nguyện vượt ngàn định Trường Sơn vào Nam đánh giặc ở một vùng đất xa xôi của tổ quốc, một địa danh mà vợ chồng anh có thể chưa nghe nói tới bao giờ, Duy Xuyên, Quảng Đà. Và rồi chỉ một năm sau, người vợ thi sĩ của anh đã bị quân giặc giết chết, lồng ngực trẻ lỗ chỗ vết đạn. Đứa con gái đầu lòng của anh vĩnh viễn không bao giờ được biết mặt mẹ. Thôi, em nằm lại với đất lành Duy Xuyên. Trên mùa em có mùa xuân ở mãi, trời chiến trường vẫn một sắc xanh nguyên. Anh mất em như mất nửa cuộc đời. Đọc những câu thơ này của anh, bao giờ tôi cũng thấy miệng mình mặn chát vị máu tươi. Chôn vợ mình trên vùng đất cách xa quê nhà ngàn đỉnh Trường Sơn, anh bàng hoàng như ngỡ trái tim rơi. Nhưng bỗng tắt vầng mặt trời hạnh phúc. Nhưng em à, giây phút này chính lúc anh thấy lòng anh tỉnh táo lạ thường. Nhằm thẳng quân thù, mắt không giọt lệ vương, anh nổ súng. Tôi cho rằng câu chuyện hoàn toàn thực của anh chính là huyền thoại về thơ và tổ quốc, huyền thoại về lòng yêu tổ quốc của các nhà thơ. Sự tích anh hùng và bi tráng của vợ chồng anh và đứa con gái đầu lòng nhỏ của anh đã trở thành vinh danh cho tất cả các nhà thơ chúng tôi, đã thay mặt cho tất cả những người làm thơ trên đất nước này báo cáo với nhân dân và tổ quốc mình rằng những nhà thơ chúng tôi không phải chỉ có biết làm thơ. Khi tổ quốc kêu gọi, chúng tôi sẵn sàng dâng hiến mạng sống của mình, hạnh phúc gia đình mình và tất cả những gì tốt đẹp thiêng liêng nhất của cuộc sống riêng tư cho sự sống còn và vận mệnh của tổ quốc. Hãy để thơ ra một bên, tôi muốn bàn đến nhân cách thi sĩ. Về nhân cách thi sĩ, vợ chồng anh và đứa con gái 16 tháng tuổi ngày đó có thể xếp bên cạnh những nhân vật, những nhân cách thi sĩ lớn của nhân loại như Byron, Shevchenko, Petofi, không một chút hổ thẹn. Là người lính già, tôi kính cẩn nghiêng mình trước hương hồn chị Dương Thị Xuân Quý và trước sự hy sinh lớn lao của vợ chồng anh và cháu gái nhỏ Bùi Dương Hương Ly. Nhằm thẳng quân thù, anh nổ súng. Tiếng súng của anh chính là những câu thơ anh viết sau khi chôn vợ. Mẹ đào hầm từ thuở tóc còn xanh, nay mẹ đã phơ phơ đầu bạc. Mẹ vẫn đào hầm dưới tầm đại bác. Tôi tự hỏi, không biết có tiếng súng nào vang dội khắp mọi miền đất nước như những câu thơ của anh. Cả nước đã hát những câu thơ của anh trong suốt cuộc trường chinh đánh Mỹ, hát cho đến lúc giang sơn tổ quốc sạch lần bóng giặc. Với chỉ 23 từ, anh đã dựng một tượng đài hùng vĩ về tổ quốc Việt Nam chống giặc ngoại xâm. Tổ quốc trở lại thanh bình, hài cốt vợ anh được đưa về an nghỉ dưới bóng liễu nghĩa trang. Chi tiết này Phùng Quán nhớ nhầm, nhà văn Dương Thị Xuân Quý bị giặc bắn trong một trận càn quét dài ngày của giặc Nam Triều Tiên, không được chôn cất, mãi 37 năm sau mới tìm thấy hài cốt. Biên tập. Anh trở thành phó chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Nam Đà Nẵng, rồi sau đó là chủ tịch Hội Văn nghệ tỉnh Lâm Đồng. Như nhiều người khác, chắc họ sẽ tưởng sẽ hưởng sự an lạc này cho đến hết đời giữa rừng hoa sương khói thông reo của Đà Lạt, một vùng đất mà nhiều người, trong đó có tôi, từng mơ ước được đặt chân đến đó một lần mà không sao thực hiện nổi. Nhưng với thiên chức thi sĩ, anh không sao quên được lời thề trước thi thể của vợ, với lồng ngực thanh xuân lỗ chỗ vết đạn. Anh sẽ sống đẹp những ngày em chưa kịp sống, sẽ yêu trọn những gì em chưa kịp yêu. Anh lại dấn thân vào cuộc chiến đấu mới mà anh tin chắc rằng nếu vợ anh còn sống cũng sẽ cùng anh dấn thân như ngày nào, cùng anh sẽ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Đó là cuộc chiến đấu vì sự nghiệp đổi mới, vì tự do dân chủ, vì quyền con người. Và trong trận đánh không cân sức này, anh đã bại. Anh mất chức chủ tịch Hội Văn Nghệ, bị khai trừ đảng và mất cả lương tháng trong thời gian dài. Nhân sự việc này là chiến hữu lớp trước của anh, tôi xin có đôi lời tâm sự cùng anh và cùng khán giả mến mộ thơ có mặt tại đây. Tôi quan niệm sứ mệnh của nhà thơ đối với tổ quốc mình, nó gần giống sứ mệnh của người lính xung kích, người lính xích hầu trong đội ngũ hành quân. Người lính xích hầu bao giờ cũng phải đi trước đơn vị, với tất cả kinh nghiệm, linh cảm, trực giác của người lính, kịp thời báo trước những hiểm họa đang dình phục đồng đội mình. Tất nhiên, khi tình nguyện làm người lính xích hầu, họ đồng thời chấp nhận mình sẽ là người đầu tiên phải nhận đạn. Những người lính thơ xích hầu lớp trước anh như nhà thơ Phùng Cung, nhà thơ Tôn Nguyễn, nhà thơ Trần Dần, một nửa người bại liệt từng viết những câu thơ chói sáng lòng son sắt với tổ quốc và cách mạng. Tôi yêu đất mẹ đây, có cỏ hoa làm chứng. Tôi yêu chủ nghĩa này, cờ đỏ cãi cho tôi. Trần Dần ngồi dựa lưng vào tường hút thuốc lào trong 20 năm liền, đã in cả con người anh vào tường. So với mấy anh chị đó, sự thất thiệt của anh đã thấm tháp vào đâu. Riêng tôi thật lòng mừng cho anh về sự thất thiệt đó. Tôi tin rằng điều này chính là ân sủng của Thượng Đế ban cho anh, làm cho anh thanh sạch, đưa anh trở lại với thơ Trinh Nguyên như ngày nào, với bàn tay lấm bùn đất chiến hào anh viết. Bằng khát vọng một thời nung nấu, bằng niềm tin vào sự tốt lành. Khi thơ đã dính vào quyền lực và tiền bạc, thơ sẽ lụn bại. Nhiều tấm gương tẩy liếp đang treo quanh ta, để cho các nhà thơ chúng ta soi chung. Kết thúc lời tâm sự, tôi xin được đọc tặng anh một câu nói vĩ đại, còn vĩ đại hơn tất cả những câu thơ vĩ đại, quan niệm của riêng tôi. Đó là câu nói của người anh hùng cộng sản Pháp Gabriel Péri trước cọc hành hình của phát xít Đức. Nếu cần đi trở lại, tôi lại đi đường này, để cuối cùng lại chấm hết ở đây. Đã in trong Phùng Quán Còn Đây, nhà xuất bản Văn Nghệ, năm 2007. Người nghệ sĩ mặt buồn tưởng nhớ Tào Mạt. Hôm nay tối thứ bảy, đài truyền hình tường thuật lễ tang của anh, một lễ tang trang trọng xứng đáng với một nghệ sĩ như anh, một lễ tang mà nhiều người có tên tuổi trên đất nước này thèm muốn. Nhưng anh nằm đó duỗi dài thư giãn trong áo quan, hoàn toàn nghỉ ngơi, hoàn toàn yên tĩnh. Đó là cuộc nghỉ ngơi độc nhất, cuộc nghỉ ngơi đầu tiên, và cũng là cuộc nghỉ ngơi cuối cùng mà cuộc đời chiến sĩ và nghệ sĩ của anh lần đầu tiên được tận hưởng. Từ khi tôi gặp anh, tôi chưa bao giờ thấy anh nghỉ ngơi. Anh giống hệt người nghệ sĩ mặt buồn Tây Ban Nha xưa, cũng cao lênh khênh, cũng gầy guộc gân guốc. Tôi đọc bài ca Giữ Nước trong khi tôi quen anh. Tôi có cảm tưởng đọc kịch của Bertolt Brecht. Từng chữ từng câu đều nặng trĩu ý nghĩa giáo huấn đối với những ai đang giữ trọng trách cai quản đất nước và đánh chết tươi những quân bán nước hại dân, làm suy vong tổ quốc. Và điều làm tôi khâm phục và kinh ngạc là những đòn chết lại được bọc kín trong tiếng cười của những hề chèo truyền thống. Tôi có cảm giác chính những kẻ bị đánh cũng bật cười ha hả trước khi nhận ra mình đang bị những đòn thập tử nhất sinh. Tôi không rõ anh đối với bạn hữu khác thế nào, nhưng đối với tôi, gia đình tôi, vợ tôi, các bạn hữu thân thiết của tôi và cả đứa con gái đầu lòng mới đầy tuổi của tôi, anh có một tình yêu âu yếm thật dịu dàng, thật chất phác, giống hệt tình âu yếm của người chị gái già ở thôn quê đối với các em, các cháu ở chốn thị thành. Tình âu yếm đó anh giữ nguyên vẹn từ ngày đầu tiên anh đến nhà tôi cho đến lúc mấy ngày trước khi anh mất. Bao giờ đến chơi anh cũng móc trong túi áo ra khi thì mấy cái bánh khúc, khi thì nắm xôi xéo, hoặc một lát giò bò đưa cho vợ tôi. Cô nếm thử, quà cho các cháu, bác mang từ quê ra đấy. Với tôi, thì anh chiều chuộng hết chỗ nói, nhưng người chị chiều chuộng đứa em trai trái, trái tính trái nết. Biết tôi mê chữ nho của anh, những chỗ nào trống trong nhà anh đều đem chữ nho đến dán và tự tay anh dán để nó thật chắc. Tôi có bài thơ Trăng viết từ hồi ở Nghi Tàm. Trăng du đãng ngủ nhờ thềm lạnh, muốn mời vào nhà không chiếu chăn. Tỉnh giấc trăng đi còn để lại nước mắt đầy thềm tạ cố nhân. Anh dịch ra chữ Hán ba bản dịch khác nhau. Bản dịch anh ưng ý nhất hiện trước mặt bản viết của tôi. Ngô gia vô tịch, diệc vô chiên, du đãng hằng nga tự tá miên, giác hâu nguyệt di lưu biệt tích, mãn đường thế lệ tạ tương liên. Trong một bữa rượu, tôi đọc anh nghe bài thơ Say viết năm 1970, ngày còn ở cái túp thôn Nghi Tàm. Nghe xong mỗi câu cuối của bài thơ, thiên sinh ngã tài, mà ta vô ích, vô ích, vô ích. Anh đặt mạnh chén rượu xuống mâm, chán anh cau lại. Anh móc túi lấy ra hộp phấn màu, chọn viên màu đỏ tươi, anh lột tờ lịch, treo trên tường viết. Thiên sinh ngã tài, tất hữu dụng. Cộng sản Đảng Việt Nam, hữu trách nhiệm. Rồi anh nói, trời sinh người có tài phải được dùng. Đó là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tờ lịch năm 1996 giấy đã ố vàng, nhưng chữ anh viết vẫn còn đỏ tươi và vẫn nằm nguyên trên phách gỗ từ ngày đó. Hiên nhà tôi dài 4,50 mét, tôi chuẩn bị một tấm gỗ nhát vừa đúng chiều dài và định xin anh một câu chữ Hán treo lên làm mái diềm nhà. Khi tìm được câu thơ ưng ý thì nghe anh đang ốm nặng. Tôi đến thăm anh lúc 7 giờ tối. Anh nằm trên giường hỏi tôi, chú đã chuẩn bị xong tấm rèm nhà chưa? Rồi. Nhưng thế anh ốm quá. Thế thì đi ngay tối nay, chú định viết câu gì? Một câu trong Tương Tiến Tửu của Lý Bạch. Cổ lai thánh hiền giai tịch mặc, duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Chú định làm ẩm giả à? Căng đấy. Tôi cười, đó là con đường duy nhất của kẻ bất tài muốn lưu danh thiên cổ. Tà mặt vịn mép giường, mím chặt môi, đứng thẳng dậy, gương mặt anh chợt tái đi vì gắng sức ghê gớm và nhói đau dữ dội. Tôi biết ở bẹn anh mới nổi lên hai cục hạch bằng nắm đấm. Anh chệnh choạng một chút như người làm xiếc DJ, nhưng lấy lại được thăng bằng ngay. Anh giải thích, phải đứng thẳng dậy bằng một động tác dứt khoát, lom khom thành 2-3 động tác thì không đứng nổi đâu. Tôi biết cái động tác đứng phắt ngay dậy đó chính là anh đang ra đòn với thần chết. Tôi cầm ngọn đèn điện 100W soi vào từng chữ một cho anh viết. Anh ngồi viết trong cái dáng rất kỳ quặc, một chân co, một chân duỗi thẳng vì những cái hạch ở bẹn cạnh lên làm anh không gấp chân lại được. Anh viết lối chữ chân phương, bút đẫm sơn nâu đập nổi từng nét chữ như chạm phù điêu. Anh giảng giải, phải viết thế này chữ mới trụ được mưa nắng, và người đứng tít ngoài đường cũng đọc được. Đang viết, anh chợt ngẩng lên hỏi tôi, cảnh tượng này chú thấy có sách nào nói đến chưa? Có, giống hệt cảnh xin chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, chỉ khác người xin chữ không đốt đuốc soi mà đốt điện. Anh nhìn tôi gật gật, miệng thoảng một nụ cười. Nụ cười ấy làm tôi rùng mình. Tôi thấy ngay trong giây phút đó, lưỡi hái của tử thần lướt qua mặt anh. Đến chữ cuối cùng tôi hỏi, có phải anh đè Tào Mạt thủ bút không? Anh nói, với Lý Bạch viết thế là vô lễ, phải viết là Tào Mạt phụng thư. Cái diềm nhà của tôi anh viết chữ như đắp nổi vẫn còn đẹp nguyên và vẫn treo ở đó. Nếu bây giờ mưa gió làm chóc đi một chữ, tôi sẽ không còn ai đến viết lại cho nữa. Ý nghĩ này làm tôi bật khóc. Từ khi tôi được quen anh, không những các bạn tôi mà cả các nhà hàng xóm của tôi trong khu tập thể đều được thừa hưởng vẻ đẹp của thơ anh và chữ anh. Pháo thủ già, cán bộ tuyên huấn đảng, hiệu trưởng trường, cán bộ phường về hưu, chị bán bún ốc, Trong túi anh lúc nào cũng mang sẵn bút lông, mực tàu. Trên tường quán bún ốc, sau khi ăn, anh viết bốn chữ đại tử đẹp tuyệt trần: văn hóa bản địa. Khách hàng ăn bún hỏi: chị ai viết mà đẹp thế? Chị Hồng chủ quán trả lời giọng hãnh diện: của danh bút Tào Mạt đấy. Chị quen với nhà văn Tào Mạt à? Bác ấy khen bún ốc của tôi là văn hóa bản địa. Chị Hồng có lần khoe với tôi: từ ngày trên tường quán em có chữ của bác Tào Mạt, khách đến ăn đông hẳn lên. Tôi tin rằng đó là lời xưng tụng mà anh khoái nhất. Nghe anh mất, các nhà có chữ anh cho, không ai bảo ai đều cắt dán lên chữ một dải băng tang và đốt ba nén hương dưới bức chữ. Tôi giới thiệu anh Phùng Cung với anh Tào Mạt. Từ đó anh quý và thương Phùng Cung hơn cả tôi. Giáp ngày, anh lại đạp xe đến với Phùng Cung. Tào Mạt viết tặng Phùng Cung ít nhất là ba bài thơ. Có một bài, tôi cho là một trong những bài thơ chữ Hán hay nhất của anh. Một hôm, có người bạn quê ở Hà Nam đến gõ cửa nhà tôi và nói: tôi vừa đến thăm anh Tào Mạt. Anh bảo tôi đến nói với Phùng Quán, lên nhắn Phùng Cung đến ngay bệnh viện, có việc cần lắm. Tôi nhắn, Phùng Cung đang ốm khất khử, đạp xe đến thăm anh ngay. Phùng Cung về, tôi lo lắng hỏi: Tào Mạt ra sao rồi? Yếu lắm, nhưng vẫn tỉnh táo. Tào Mạt muốn mình ngồi với anh ấy một lúc, nhớ nhau quá mà không lên thăm được. Và Tào Mạt muốn chữa một chữ trong bài thơ tặng mình. Phùng Cung tặng cho tôi chiếc xe đạp cũ, mà theo anh, con ngựa già này bằng tuổi tôi. Tào Mạt liền viết lên khung xe câu thơ bằng sơn vàng: lão mã kinh trần lộ, con ngựa già nếm trải con đường trần ai. Tôi nói, đề nghị anh thay cho tôi chữ kinh là kinh khiếp. Tào Mạt nói, không được, dù là ngựa già cũng không có quyền được kinh khiếp bất cứ trở lực nào. Con gái tôi lấy chồng người Lào, sinh con gái đầu lòng. Ông nội cháu gửi thư sang đặt tên cho cháu là Thong Phiên Vi Lây. Biết tôi lên chiếc ông ngoại, Tào Mạt mang đến một bài thơ lồng trong khung kính tặng cháu: Tiên Châu Phật Quốc Tiểu Hoàng Mai. Và tặng ông ngoại cháu một cái mũ lá, quanh vảy mũ có đề thơ: tu ban phúc diệt mãn. Trên chóp mũ viết chữ nhẫn. Thơ đó, mũ đó tôi còn treo trên tường kia. Trước khi anh mất 2 tuần, tôi có đến thăm anh và tặng anh bài viết trong số Tết Báo Nông Dân Việt Nam. Tôi đọc cho anh và cháu gái anh nghe. Nghe xong, anh đeo kính đọc lại. Anh bảo, tôi sẽ viết thư đề nghị Bộ Giáo dục nên đưa bài này vào sách giáo khoa. Khi chia tay, anh nắm tay tôi nói nghiêm trang: đến Đại hội 7, tôi nhất định giới thiệu Phùng Quán vào Đảng. Phùng Quán có đồng ý không? Tôi cũng nghiêm trang nói, tôi coi đó là vinh dự lớn nhất đời tôi. Anh Tào Mạt ơi, thế là tôi không bao giờ còn có cơ may trở thành đảng viên Cộng sản nữa rồi. Rút trong di cảo Phùng Quán, đã in trong Phùng Quán Còn Đây, nhà xuất bản Văn Nghệ, năm 2007.